theo cái phong tục tập quán, mà đặc biệt là theo phong thủy học, thì trồng cây người ta cũng lựa chọn. Ngày cái này thì ngày xưa thầy đi còn đang đi học trung cấp, còn bé bé mới xuất gia, thì có được đi thị giả cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, ông chúng tôi. Chúng tôi thấy là cụ đến xem phong thủy cho các gia đình Phật tử. Cụ rất là kỹ. Đến gia đình nào trồng cây mà những cái cây đó không được, cụ liền bảo bỏ đi. Cụ vào để cái cây này trong nhà là không tốt. Cái thứ nhất, có loại cây thì khí không tốt, nó làm cho con người ốm đau bệnh tật. Có những loại cây thì nó không phù hợp với ở nhà chúng ta, mà nó chỉ hợp với đình đền miếu mạo thôi chẳng hạn, thì cụ cũng bảo bỏ đi. Có những cây mà thậm chí là đấy, nó không biết là nó hợp hay không, nhưng mà cái tên nó gọi của người ta, cụ cũng bảo bỏ đi. Ví dụ như là ngày xưa thầy đến thì giả cụ một cái nhà ở ngoài chỗ khu vực gần chỗ Văn Quán, gần chỗ bến xe Hà Đông ấy, chỗ Văn Quán. Gia đình đó chắc là nhà rất là giàu, ở cái biệt thự 4-5 tầng, mà cái biệt thự đấy thì áng áng là nó phải đến hàng 600-700 mét vuông, nhà to mà giàu lắm. Thế đến nhà, thế cụ mới nói là khoảng độ nửa năm nay làm ăn chật vật có đúng không, toàn thua lỗ có đúng không. Ông chủ nhà bảo: ôi giời, A Di Đà Phật, bạch thượng tọa, thưa thượng tọa nói đúng quá, nửa năm nay con làm ăn nó không được cái gì cả, làm đâu hỏng đấy, làm đâu chết đấy, mà còn may là không dính pháp luật đấy. Tức là may là không dính pháp luật, tức là không gì, không dính dáng đến cái việc pháp luật, tức là tù đày đó các quý vị. Đó. Làm đâu hỏng đấy, làm đâu chết đấy, làm đâu thua lỗ đấy. Xong cụ cười, cụ bảo là đấy, rước cái của nợ đó về nhà làm gì. Cái ông chủ nhà bảo là: bạch thượng tọa, của nợ là cái gì ạ? Cụ bảo: đấy, mấy cái cây lụi cái kìa, mấy cái mây cái kìa. Người xuôi chúng ta này, người kinh chúng ta gọi cây đó là cây mây. Cây này nó rất khỏe. Có khi cả tháng không tưới nó vẫn sống các quý vị. Vì vốn cái cây này nó sống ở trên núi đá, ở trên miền ngược. Nó sống ở trên núi đá, nó chỉ cần có một chút cái đất, một chút cái hộc đất bé bé ở trong cái hộc đá khoảng một bát đất thôi. Nó mọc cả bụi cây, nó sống ở trong đó. Đấy, có nghĩa là cái sự sống của nó, sức sống của nó rất là mãnh liệt, rất là khỏe. Nhưng mà cây này thì ở trên miền ngược, đặc biệt ở quê thầy người dân tộc Mường thì thầy gọi cây này là cây lũi. Cây lũi. Tên một dân tộc cây lúi thì nói bằng tiếng kinh chúng ta là gì? Cây lụi, lụi đấy chứ, nó có chính là gì, nghĩa của nó là lụn, lụn tức là lụn bại đó các quý vị. Đấy, lụn tức là lụn bại đấy. Cố thượng tọa ngày ấy cụ nói để rước cái của nợ này về chẳng đấy chứ đấy. Từ khi anh rút, anh rước cái này về anh mới thế đấy. Đem bỏ ngay. Bỏ ngay sau vài tuần thôi anh thấy nó khác ngay. Đấy. Đấy là cái trường hợp mà thầy đi thị giả cụ tổ. Mà thấy cụ chỉ cho người ta cái cây cảnh. Xong cụ bảo chơi cây là phải biết cây. Cây nào mình nên dùng, cây nào không nên dùng ở trong tư gia của mình. Ví dụ như trong nhà thì cụ ngày xưa chúng tôi đi thị giả cụ một số lần nữa, cụ thấy là cụ hay khuyên người ta dùng cây si này. Rồi lộc vừng này, ngày xưa thì có dùng khuyên cây lộc vừng này, cây thiên tuế này, cây vạn tuế này, rồi cây cây cái phát lộc này, ở ngoài xuôi mình gọi là cái phát lộc ấy. Lá nó ấy mà họ để, mà nó để trong cái mình thủy canh nó cũng sống được ấy. Đấy, cổ ở trong nhà hay dùng cái cây đấy, dùng cây sung, dùng cây sung đấy, cây sung nói là nhầm là cây si, xin lỗi vị, cây sung, cây sung đấy là để ở trên các phòng ngủ ở trong nhà đó, thì mấy cái hoặc là để trước cửa phòng mình đó, cây sung, rồi cây vạn tuế, cây thiên tuế, và cây tùng, cây bách, những cái loại cây mà nó khoa học, nó gọi là thải ra những cái khí rất là tốt đấy, cái không khí rất là tốt, nó hút độc ấy. Nhưng còn cái cây mình ở dưới là mình gọi là cái cây trên quê thì gọi là cây lụi ấy. Đó. Dưới này gọi là cây mây ấy. Đó, gọi là cây mây, thì cây đó là cái khí của nó cực kỳ là xấu, thậm chí để ở trong nhà nó rất là gì, nó tỏa, nếu mà để gần chỗ người ngủ thì sẽ hay sinh ra bệnh tật và ốm đau. Nó giống như là cái hoa gì nở ban đêm ấy nhỉ, mà hoa quỳnh hay hoa gì nó nở ban đêm mà chúng ta mà ngửi nhiều nó sẽ hay ngạt rồi. Hay là như hoa sữa Hà Nội ấy. Chúng ta ngửi thoang thoảng ấy thì tốt thì thơm, nhưng mà cái cây đó mà ở ngay bên cạnh cửa sổ hay là cạnh nhà chúng ta ngủ vào thì mà nó mở cửa sổ ra nó gió vào có khi lại người dậy ngủ rất là mệt. Đấy. Ví dụ như có một số những cái loại cây, loại hoa nó như thế, thì chúng ta không nên dùng ở trong nhà, đặc biệt là để gần nơi phòng ngủ không nên. Đấy, kể cả trồng ở trong khu nhà mình cũng thế. Hay nói thế thôi, ngày xưa thầy đi một lần đi với thị giả, cụ thấy cụ nói với một gia đình làm ăn buôn bán. Gia đình làm ăn buôn bán. Thế ông chồng ấy thì sau khi mà đi du lịch ở châu Âu, thấy ở bên châu Âu người ta có trồng rất nhiều cái cây xương rồng ấy. Hoa xương rồng nó bị, cái cây xương rồng nó rất nhiều, nó nhiều loại lắm, mà hoa nó rất đẹp và bền. Mỗi thôi là nó có gai thôi, chăm sóc phải khéo léo thôi. Thế ông ấy sau một lần đi du lịch châu Âu, ông về ông mua rất nhiều cái cây, về ông mua rất nhiều những cái cây xương rồng về ông để trong nhà. Thế nhà ông là nhà bán cửa hàng tạp hóa. Trước đây khách đến rất là đông. Nhưng từ khi ông rước cái cây xương rồng về ông để khắp các nơi á, thì tự nhiên là người đến mua hàng đã giảm hẳn, thậm chí là giảm chỉ còn có 1/3. Mà cửa hàng thì vẫn như thế, bán không tăng giá, vẫn như vậy, nhưng tự nhiên khách họ đến nó giảm đi. Đấy, thì xong bắt đầu thì gia đình thì cũng là Phật tử thân tín của cụ tổ. Cho nên là đến thỉnh cụ để về xem cho nhà cửa đất cát nó như thế nào. Trình bày với cụ là trước đây khách đến rất là nhiều, nhưng bây giờ tự nhiên không biết là mấy tháng nay thì không biết hiểu sao mà khách họ đến chỉ bằng còn có 1/3 ngày xưa thôi. Thu nhập hàng tháng chỉ bằng 1/3. Mà vẫn con người ấy, vẫn cửa hàng ấy, vẫn như thế. À. Thế cụ đến cụ bảo là đây, đem bỏ hết những cái này đi. Tức là đem bỏ hết những cây xương rồng đi. Cụ bảo ở tư gia mà nhất là gia đình làm ăn chân chính á, thì không nên trồng những cái cây đấy. Không nên để những cái cây xương rồng ở trong nhà. Tức là những người làm ăn chân chính đấy nhé, thì không nên để những cây xương rồng. Vì người ta bảo cây xương rồng ấy, nó có cái việc gọi là chấn tà. Nói là chấn tà, đuổi ma, đuổi quỷ. Một số những người chơi cây xương rồng họ nghĩ như vậy. Và họ cho rằng chơi cây xương rồng và dùng cây xương rồng để ở trong nhà nó vừa là đẹp, vừa là để chấn tà. Nó có chức năng chấn tà. Đấy là một số các nhà phong thủy và một số người quan niệm như vậy. Nhưng mà không hiểu sao cụ tổ cụ nói với cái gia đình đó là không được dùng. Thầy cũng cho đến hôm nay thực sự thầy cũng chưa hiểu rõ về cái đó. À, là tại sao cụ tổ lại bảo không nên dùng. Mình làm ăn chân chính thì không nên dùng cái cây xương rồng ở trong nhà. Và cụ bảo đem bỏ hết đi. Và quả thật đúng vừa đem bỏ xong được khoảng độ tuần 2 tuần gì đó. Thế Phật tử lại đến tại Mỗ Lao, hôm đó là chờ để gặp cụ tổ cụ giảng chúng tôi xong để gặp cụ thì chúng tôi lại xuống rót nước. Thế gia đình nó làm cái lễ đến hậu hĩnh lắm, làm cái lễ to lắm, hậu hĩnh lắm. Đến thì mừng vui rạng rỡ, nói rằng bạch trường tọa, đúng là chúng con tự nhiên là rước họa vào thân. Tại cái ông chồng nhà con, ông đi chơi, ông thấy đẹp quá, ông về ông mua. Thế từ hôm về thường tọa bảo bỏ chúng con bỏ đi một cái, còn mấy hôm sau là khách lại nườm nượp là kéo về như xưa. Đấy, đây là chỉ có những người trong cuộc họ mới biết. Thực sự cho đến nay thì cũng chưa tìm hiểu là vì sao cây xương rồng. Mà cụ lại nói là, cụ tổ cụ lại nói là mình làm ăn chân chính thì không nên chơi xương rồng. Quả thật là đến hôm nay thầy vẫn chưa biết vì sao mà cụ lại bảo như thế. Còn cái cây cây lụi ấy, quê thầy gọi là cây lụi, mình gọi là cây mây ấy, thì mình biết cái khí nó độc, cái khí nó phát ra giống như cái hoa quỳnh nở về đêm, giống như hoa sữa nó nở về đêm, mùi nó nở nhiều nó sặc nát mà. Thì người ta ngửi vào thì nó sẽ là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì cái cây mây hay là cây lụi đấy, đấy nó cũng thế. Mà cái này ngày xưa thầy có cha và mọi người nói về khoa học ấy. Đúng là cái cây đó là nó phát ra cái khí này không tốt. Nhìn thì nó đẹp, nó khỏe đấy. Có khi cả tháng đi nhà đi chơi đóng cửa, về các cây khác chết hết nhưng nó vẫn sống bình thường. Nó chỉ hơi uống đi tí thôi, tưới cho bát nước vào thì, chậu nước vào thì nó lại xanh lại ngay một hai hôm sau. Thì nó rất khỏe. Đấy. Rồi tiếp nữa. Cũng có một lần thầy thị giả cụ đến một cái gia đình làm ăn cũng rất là lớn, nhưng mà ở nông thôn. Vị này có trồng một cái cây dâu ngay trước cửa nhà. Ngay trước cái cửa nhà, cây dâu ra quả rất là to, rất là chĩu đi. Chĩu quả. Ngay trước giữa cửa nhà thôi. Những cây dâu này vị này cũng mới mua về thôi. Mua một cái cây dâu cổ thụ ấy, mà to nó phải như cái phích chứ các quý vị. Gốc nó phải như cái phích mà nó ra hai ba choạc, xum xê nó phải ra phải đến 4-5 mét vuông ấy. Cái cành đó. Thế vị này đến thì vị này cũng nói, cũng bạch với thường tọa là không hiểu sao tự nhiên khoảng một năm nay gia đình nhà con nó làm ăn nó cứ lục đà lục đục, nó không đâu vào đâu. Con cái thì tự nhiên nó cứ thế nào ấy, nó có mỗi người một phách. Gia đình thì chả hiểu kiểu gì. Trước đây thì trên dưới bảo nhau vợ chồng hạnh phúc, rồi con cái thì ngoan ngoãn, rồi vẫn đủ thứ, mà tự nhiên khoảng năm nay nó không hiểu làm sao mà nó làm ăn nó lại khó khăn, nó lại lục đục như thế. Thế cụ tổ cũng mới bảo là cây dâu này mang về trồng lâu chưa? Thế vị ấy bảo trồng cũng được khoảng năm, hơn năm gì đó. Xong cụ bảo người ta không được theo phong thủy, theo các cụ ngày xưa. Người ta bảo không được trồng cây dâu ở ngay trước cửa nhà. Tức cái trái dâu đó các quý vị. Mà người ta muốn trồng thì trồng sang bên trái và bên phải nhà. Nếu mà chủ nhà là nữ thì trồng sang bên phải. Còn chủ nhà là nam thì trồng sang bên trái. Hoặc là trồng cái đằng sau nhà. Cụ bảo đấy, cây dâu thì trồng sang bên trái hoặc bên phải hoặc đằng sau. Nếu chủ nhà là nữ thì trồng sang bên phải của nhà. Chủ nhà là nam thì trồng sang bên trái của nhà. Thì nó lại tốt. Hoặc là trồng sang sau nhà thì lại được. Thế cụ bảo không nên trồng đằng trước. Xong cụ nói là không thấy đại thi hào Nguyễn Du nói là bãi bể nương dâu. Câu ca dao tục ngữ người ta ngày xưa người ta nói là bãi bể nương dâu. Cây dâu cũng có, nó có cái tính chất là ngoài cái việc nó tốt cái theo cái ấy ra, hoa trái ra thì không nói gì rồi, cái đấy anh biết rồi. Nhưng cụ nói nó cũng có cái tốt là nó là chấn tà. Nhưng vì là chấn tà cho nên nó trồng cái đó trước cửa nhà. Chúng ta cứ nói nôm na là cửa nhà chúng ta cái có cái cửa to đùng, mà tự nhiên chúng ta để chúng ta cái cửa to rất là to đẹp, chúng ta có thể dành để đi ô tô vào. Nay tự nhiên trồng để một cái hòn đá chỉnh nhành trước cửa thì đương nhiên ô tô nó không vào được nữa, mà chỉ có đi bộ hoặc dắt xe đạp xe máy đi vào hai bên thôi chẳng hạn, vẫn vào được chứ đi vào hai bên. Thì đương nhiên là vướng xe không vào được nữa, mà muốn chở vật liệu hay chở cái gì thì phải đổ ngoài ngõ xong rồi khiêng bộ vào. Đấy, cụ lấy một cái ví dụ như thế. Nhưng mà để sang bên cạnh, để sang bên sườn thì lại được. Đấy. Chứ không được để ở trước cửa nhà. Đấy là ngày xưa chúng tôi đi thị giả các cụ, các tổ thì đấy. Đôi khi những cái này xin thưa các quý vị là không thể học được ở trên bục giảng đâu. Không thể nghe ở thấy trong kinh sách nào nói đâu các quý vị. Không có đâu. Mà phải là gì? Được may mắn lắm mới được gặp các cụ, các tổ. Người ta là những bậc đã có kinh nghiệm và lão luyện rồi. Trong cái vấn đề phong thủy, trong vấn đề xử lý các vấn đề tâm linh, cũng như vấn đề phong thủy trong cuộc sống đời thường, như vậy làm phương tiện để giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ tín đồ Phật tử để cho bình an mạnh khỏe, tu hành vân vân. Đấy. Và rồi cụ tổ cụ bảo là bỏ cái cây đi. Nếu muốn trồng thì trồng cái chỗ khác. Trồng ra bên trái nhà, vì ông chủ nhà là ông chủ nhà là chính mà, đứng chủ. Cho nên cụ bảo trồng ra bên trái, trồng ra phía bên gian trái vào ạ. Cuối bên góc trái của cái đất nhà mình ạ. Thế đừng không được trồng ở giữa như thế. Thế quả thật khoảng độ tầm năm hoặc gần năm sau, gia đình có việc thỉnh cụ tổ về để có cái việc sang cáp, đúng không? về để sang cáp cho các cụ trong dòng họ. Thì về thì gia đình khác hẳn, mà chính gia đình nói rằng đấy, từ khi thượng tọa bảo chuyển cái cây dâu ra khỏi cái cửa giữa cửa nhà, gia đình chúng con lại đâu vào đấy, thậm chí lại là làm ăn mọi cái nó còn thuận lợi hơn xưa rất là nhiều. Cứ cảm ơn cụ rối rít thôi. Trong cuộc sống chúng ta thấy có những cái mà chúng ta tưởng nó là vô hại, tưởng là bình thường, nhưng mà thực sự là nó lại có cái tác động đến đời sống tâm linh, đến đời sống gia đình đời thường của chúng ta rất là nhiều. Đấy, xin thưa các vị. Đấy, ví dụ ngay như đạo tràng chúng ta đây có rất nhiều gia đình Phật tử nói là gia đình cứ gặp lục đục, rồi ốm đau bệnh tật triền miên, đi viện thì khám không ra bệnh gì, rồi gia đình tự nhiên nó cứ chuyện này chuyện nọ, nó cứ ngoài ý muốn vân vân, mà rõ ràng thì cũng chịu khó tụng kinh niệm Phật, chịu khó đi chùa lễ bái, rồi chịu khó làm việc thiện phóng sinh tu phúc ấy chứ. Những cái việc ác lớn cũng không dám làm, biết đến Phật pháp không dám làm nữa, nhưng không hiểu sao mà nó vẫn chưa được như mong muốn. Thế sau khi đến chùa thì nghe thầy giảng, đã thỉnh cái miếng ngọc treo, ngọc bội treo ở trước cửa nhà lên. Một thời gian sau tự nhiên là yên. Đến người khoe là tự nhiên là thấy yên. Gia đình tự nhiên là yên, thấy vui quá thì yên. Người bệnh thì có người gặp thầy gặp thuốc uống khỏi, có người không cần uống thuốc gì cũng khỏi. Rồi tự nhiên mọi người lại hiểu nhau, lại chia sẻ với nhau, lại yêu thương nhau. Bớt cãi nhau, thậm chí còn không cãi nhau nữa, trở về một gia đình đầm ấm hạnh phúc bình thường, lạ thường. Đấy. Nên trong cuộc sống chúng ta thấy đôi khi có những cái nó rất là đơn giản, nhưng nó lại đem đến cho gia đình chúng ta rất nhiều những cái phiền lụy trong cuộc sống. Nhưng có những cái chúng ta xử lý rất đơn giản thôi, các vị đấy, treo có cái miếng ngọc bội lên trước cửa nhà thôi, thế mà tự nhiên nó giải quyết được cái vấn đề mâu mắc trước đây bấy lâu nay. Đấy. Để cho nên ở đây thì qua những cái câu chuyện, qua những kinh nghiệm, qua những cái cuộc sống rất là đời thường như vậy, thầy cũng mong rằng các Phật tử chúng ta, qua câu hỏi của một Phật tử này thì chúng ta cũng có thể rút ra một bài học. Theo quan niệm của thầy vậy, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chúng ta chưa phải là thánh nhân, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là A-la-hán, chưa không phải là bậc Phật Bồ Tát tái thế, vạn pháp giai không, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó, thì chúng ta thôi cứ theo cái câu mà các cụ các tổ ngày xưa giảng dạy chúng ta thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, giữ được cái gì thì giữ, kiêng được cái gì thì kiêng, thì nó cũng sẽ tốt hơn cho cuộc sống đời thường phàm phu tục tử của chúng ta vậy. Cho nên trường hợp này thầy cũng khuyên là gì, nên không nên trồng cây dâu ở trước cửa nhà, nên là chuyển đi. Nếu chủ nhà là trai á, là nam ấy, thì chuyển sang bên trái cái đất của nhà mình, tức là ra bên trái, bỏ giữa cái cửa giữa, khu giữa trước cửa ra đi. Hoặc nữ chủ nhà là nữ thì trồng sang bên phải, nếu bên trái bên phải không có đất thì trồng, muốn vẫn muốn trồng thì trồng sang đằng sau, có cây dâu cho các cháu nó thì nó đến mùa nó ăn quả thì trồng đằng sau, vân vân. Đó. Hoặc dâu còn có thể làm một số thuốc cơ mà. Đó. Cho nên thì theo bằng cái kinh nghiệm của thầy thì thầy cũng ngày xưa gần gũi các cụ các tổ thì cũng học được dăm câu ba điều như vậy, học được một chút những cái kinh nghiệm của các cụ các tổ như vậy. Bảo đúng sai thì thầy cũng không dám phán. Bây giờ bảo là vì sao thầy lại dám nói đấy là đúng, thầy cũng không giải thích được vì sao mà đúng. Bảo thầy là sai thì thầy cũng không dám nói là sai. Vì ngày xưa cụ tổ cụ bảo người ta mà người ta làm người ta được, người ta kiêng, người ta sửa, người ta nghe theo cụ, người ta làm người ta được, người ta giải quyết được cái vấn đề mâu mắc gia đình. Thì bây giờ qua những câu hỏi như vậy thì thầy cũng chỉ mượn vào những cái kinh nghiệm của các cụ, đặc biệt là cụ tổ. Cụ tổ Hương ngày xưa cụ hướng dẫn cho nhân dân tín đồ Phật tử xử lý những cái việc đó, họ được gia đình, họ được an vui hạnh phúc. Thì nay thầy cũng đem khuyên lại như vậy để các Phật tử chúng ta xem xét. Còn tin hay không là việc các quý vị. Thầy cũng không bắt các quý vị phải tin và phải làm theo thầy. Đưa câu hỏi lên đây thì thầy trả lời bằng những kinh nghiệm, bằng những cái mà các thầy được mắt thấy tai nghe và đem kể lại cho các quý vị bằng các bậc tiền bối. Mà cụ thể là cụ Tổ Hương Tích. Là ông của thầy, là thầy của thầy trước đây đã xử lý như vậy cho người ta, và gia đình người ta đã giải quyết được cái vấn đề bất như ý trong gia đình. Hiện nay thầy cũng đem cái đó ra để kể lại cho chúng ta. Còn làm hay không, tin hay không là việc ở quyền của các quý vị.